Bây giờ thì mình mới học thẳng vào trong chánh văn nha. Thì chánh văn là nguyên chữ Hán là Thích Ca Mâu Ni Phật, Sơ Chuyển Pháp Luân, Độ A Nhã Kiều Trần Như, Tối Hậu Thuyết Pháp, Độ Tu Bạc Đà La, Sở Ưng Độ Giả, Giai Dĩ Độ Ngật, Ư Bà Ư Ta La Song Thọ Giang, Tương Nhập Niết Bàn, Thị Thời Trung Dạ Tịch Nhiên Vô Thanh, Vị Chư Đệ Tử Lược Thuyết Pháp Yếu. Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì ban đầu Ngài mới chuyển bánh xe Pháp độ anh em ông Kiều A Nhã Kiều Trần Như, đến rốt sau cùng á thì nói pháp độ ông Tu Bạc Đà La. Những người mà đáng được độ á thì Ngài đều đã độ xong rồi, ở nơi giữa hai cái cây sa la, trong cái rừng sa la đó, sắp vào Niết Bàn. Thì khi ấy vào giữa đêm, lặng lẽ không có cái tiếng động, Ngài mới vì các vị đệ tử mà nói tóm tắt pháp về pháp yếu. Đó là cái mở đầu, ở đây gọi là cái phần tựa. Thì phần tựa này thì nó đặc biệt hơn các cái phần tựa khác. Đây là không có Như Thị Ngã Văn, mà đây đi thẳng vào là Phật Thích Ca Mâu Ni, nhắc đến Đức Phật, nói thẳng vào Đức Phật. Thì Phật Thích Ca Mâu Ni này á, thì chữ Phật thì hiểu rồi, phải không? Còn Thích Ca Mâu Ni thì chữ Thích Ca đó là chỉ cho cái họ Ngài, họ Thích Ca. Mâu Ni á mới là cái danh xưng, là cái tên của Ngài. Bởi vì Thích Ca là một cái dòng, mà gọi là một cái dòng vua ở bên coi như là Ấn Độ thời đó đó. Thì cái về cái dòng này á thì nó cũng có cái truyền thuyết từ xa xưa, tức là cái truyền thuyết thứ nhất á, nói rằng vào cái thời quá khứ rất là xa, thì khi đó nó có một vị Bồ Tát, Ngài là làm thái tử trong một cái nước, rồi sau đó thì Ngài mới nhường ngôi cho em, rồi Ngài đi tu theo học với vị Bà La Môn Cù Đàm. Do đó mà vị thái tử này mới đổi làm cái họ là họ Cù Đàm. Thì sau đó cái vị này mới trở về ở ngoài cái thành, rồi ở nơi cái tinh xá tại cái vườn Cam Giá. Cam Giá là vườn mía không? Thì bị nạn giặc cho mới bắt làm thương tổn, rồi máu chảy đầy đất. Thì cái vị đại Cù Đàm, tức là thầy đó, mới dùng thiên nhãn xem thấy, cho nên ông mới dùng thần túc thông, ông bay đến cái vườn Cam Giá này, rồi ông lấy máu của Ngài đó, ông mới đựng trong hai cái bình, rồi ông để hai bên, bên phải bên trái, một bình là bên phải, bình bên trái, rồi ông chúc rằng vị đạo sĩ này nếu mà tâm chí thành thì sẽ khiến máu nó biến thành người. Ông chú nguyện như vậy. Thì 10 tháng sau hai cái bình đựng máu đó, mỗi cái thì nó biến thành một người, một cái biến thành người nam, cái biến thành người nữ. Cho nên rồi sau đó mới kết nhau, mới thành ra cái dòng Cam Giá. Rồi về sau thì có ông vua thứ phi của ông vua trong cái nước này đó, thì tên là Ý Ma đó, ông mới sanh được 4 người con trai, con trai, được cái vị chánh hậu đó rất là khen ngợi. Thì vua mới đuổi 4 người con này ra khỏi nước, rồi ở trên một cái ở trên núi gọi là núi Tuyết, trong cái rừng gọi là rừng Trực Tọa. Thì tức là người mẹ của 4 cái vị này á mới tìm đến, rồi vì mỗi người mới lập gia đình, đâu đó đều được xong xuôi hết, thành tựu hết. Thì ông vua ông nghe tin này, ông mới rất vui vẻ, ông mới nói rằng đây thật là thích tử, khéo tự lập tự tồn, nhân đó mới gọi là thích. Bởi vì chữ thích là có lành, chữ người dịch là năng, tức là có tài năng. Thì những người này giống như người có tài năng tự lập tự tồn, cho nên ông mới gọi là thích tử. Thì cái người con thứ tư á, tên là Trang Nghiêm, thì đây tức là cái dòng của vua Bạch Tịnh. Cho nên ngài tức là Đức Phật đó, về cái dòng họ ngài có khi thì các vị mà gọi Cù Đàm đó, cũng có khi gọi Cù Đàm đó, Cù Đàm là gọi vào những cái tên giống như tức giống như họ tộc đó, thì đó là một cái truyền thuyết. Nhưng mà có cái truyền thuyết thứ hai thì nói nó hơi hơi khác một chút, tức là cũng vào cái thời quá khứ xa xưa thì có ông vua, thì ông vua này không có con, là giờ về già ông mới giao việc triều chính đó cho các quan, rồi ông mới đi xuất gia tu thiền, ông chứng được năm thần thông, rồi ông thọ mạng, tức là ông sống rất lâu. Do sống lâu đó cho nên cuối cùng thịt nó teo lại, nhưng bởi vì sống lâu năm á là thịt nó teo lại. Thì rồi ông mới ngồi ở trên cây đó, thì khi ngồi trên cây đó thì từ xa thì trông thấy giống như một con chim nó to vậy đó, đang bị thịt nó teo á. Rồi hôm đó có một người thợ săn ở xa trông thấy, không biết, tưởng đâu là con chim, cho nên mới giương cung bắn. Bắn thì trúng ông, hai cái dòng máu nó mới chảy xuống đất, nghe không? Rồi máu chảy xuống đất đó thì nơi đó đó mới mọc lên hai cây mía. Rồi khi mà cây mía nó chín nó mới nứt ra, hiển bày ra một vị đồng nam, vị đồng nữ, tức một đứa bé nam, đứa bé nữ, nghe không? Thì triều đình nghe tin mới đến, rồi thỉnh về làm lễ quán đảnh, đưa lên ngôi là vua. Thì cái vị đồng tử này lên làm vua, hiểu là thiên sinh, thiên sinh tức là trời sinh. Còn vị đồng nữ thì làm đệ nhất vương phi, hiệu là Cam Giá. Thì sau đó sanh được một người con trai đặt tên là Trường Thọ. Thì cái tích nó hơi hơi khác hơn chút, thấy không? Rồi cái vị đệ nhị vương phi của ông vua này thì lại sanh được bốn người con trai, tài ba anh tuấn, tức là rất là tài ba. Khi lớn lên thì mới đi ra khỏi nước, ở trước gọi là bị đuổi ra khỏi nước, thấy không? Thì mỗi vị này đều có khả năng lập quốc rồi cai trị giáo hóa riêng, rất là tài giỏi, cho nên được ông vua gọi là vua cha mới ban cho hiệu là Thích Ca. Thích Ca rồi gọi là cũng là trị vì cái thành gọi là thành Ca Tỳ La. Thì truyền nói lâu dài đến đời vua Tịnh Phạn đó, thấy không? Thì ông vua Tịnh Phạn này ông mới cưới hai người con gái của ông vua Thiện Giác, là bà hoàng hậu Ma Gia và bà Maha Ba Xà Ba Đề đó, thấy không? Mà hoàng hậu Ma Gia tức là mẹ của thái tử Tất Cả Đa mà sau này thành Phật, tu thành Phật ngài Đức Bổn Sư của mình đó. Thì đó gọi là cái truyền thuyết về cái dòng Thích Ca đó, thấy không? Cho nên chữ Thích Ca đó là dịch là năng đó, năng là tài năng, còn Mâu Ni đó là dịch là tịch mặc, thấy không? Bởi vì khi mà ngài thành đạo, thấy không, rồi mới được cái danh xưng là Mâu Ni, chứ còn họ con ngài là Thích Ca, tức là ngài đã thành tựu cái trí tuệ giác ngộ nó viên mãn, thường ngài sống là lặng lẽ ở trong cái đại định, tức là lúc nào cũng là trong định hết, thấy không? Thường ở trong tức gọi là tuy là ngài có hoạt động, có làm thế này thế kia, nhưng mà cũng thường ở trong định, nói cho rõ hơn là lúc nào cũng ở trong niết bàn, cho nên ngay khi còn mang thân này là đã sống trong niết bàn, không có rời niết bàn, cho nên gọi là Mâu Ni. Thì Thích Ca Mâu Ni là cái nghĩa nó như vậy. Rồi ban đầu gọi là ngài chuyển pháp luân, thấy không? Chuyển pháp luân độ anh em của ông A Nhã Kiều Trần Như. Thì chuyển pháp luân tức là chuyển bánh xe pháp lần đầu. Đó. Đây là một cái hình ảnh bánh xe, hay không, bánh xe là chuyển pháp, thì chuyển bánh xe đó thì để chỉ cho nó quay quay hoài mà nó không có cái cùng tận, hay không, bánh xe đó nó xe thì nó quay đâu có chỗ nào đầu chỗ nào đuôi, là để chỉ cho pháp Phật là nó chuyển hoài nó không có cùng tận. Cái thứ hai nữa là nó cán sạch hết những cái vô minh phiền não, không? Cho nên hình ảnh là chuyển pháp luân nó là một ý nghĩa là. Nhưng mà rồi ngài chuyển lần đầu đó, thì ngài chuyển pháp luân lần đầu là chuyển ở đâu? Thường thường thì mọi người đều hiểu là chuyển lần đầu là chuyển ở nơi Lộc Quyển, tức là ở nơi vườn nai, không? Độ anh em ông Kiều Trần Như. Nhưng mà đó là nói trên cái hình thức lịch sử, không? Chứ mà đúng theo cái lý để mình hiểu cho nó kỹ á, thì chuyển là từ đâu mới là chuyển lần đầu. Phải không? Chứ còn ở đó là cái chỗ bên ngoài thôi, mà chính là từ trong ánh sáng giác ngộ của Ngài, đó là Ngài mới chuyển ra. Phải không? Tức là phải từ cái ánh sáng giác ngộ của Ngài đó, từ ánh sáng đó Ngài mới chuyển ra, thì chính chỗ đó mới là chỗ đầu tiên. Còn cái giường lục quyển đó, đó cũng là cái tướng bên ngoài thôi. Thành ra hiểu là phải thấy được cái ý đó thì mới thấy được ý Phật. Không? Tức là có sự giác ngộ, rồi từ cái ánh sáng giác ngộ đó đó Ngài mới nói ra, gọi là chuyển pháp luân. Vì vậy cho nên là cái chuyển pháp luân này thì Ngài dạy về tứ diệu đế. Tứ diệu đế tức là có chỗ cũng gọi là tứ thánh đế. Không? Chữ đế á, nghĩa là chắc thật, hay là cái nghĩa là chân lý á, nó là một cái chân lý chắc thật không đổi thay. Diệu là nó nghĩa nhiệm màu không có thể nghĩ bàn, cũng là gọi là thánh đế đó, là đưa đến các cái thánh quả đó. Không? Thì trong này gồm có hai chiều nhân quả, tức là khổ tập diệt đạo. Không? Thì khổ là cái quả, mà tập là cái nhân. Không? Đó là nhân quả của thế gian, còn diệt là cái quả, còn đạo là cái nhân, là nhân quả của xuất thế gian. Nhưng mà thường thường thì mình nói là nói nhân rồi tới quả, phải không? Thường nó nhân, mà đây nó quả trước rồi cái nhân sau, phải không? Thường thường mình nói nhân rồi quả, còn ở đây thì lại nói quả trước nhân sau. Là bởi vì đây là muốn nói thẳng là mình sống đây là mình đã sống trong cái quả nè, không có cái quả, cái thân này là cái quả rồi, thì chỉ cái quả trước thì dễ thấy, phải không? Rồi chỉ cái quả rồi đó, rồi mới siêu tới cái nhân thì mình mới rõ được cái nhân đó. Thì cái đó là cái gọi là cái hiện thực, không? Cho nên đây thì nói quả trước tới cái nhân sau, thì chuyển đó gọi là